7. Tôn trọng linh tánh của mình. Nguyên văn âm Hán Việt: Dân hà tôn trọng kỹ linh, vị ngã hiện tiền nhất tâm, trực hà giữ Thích Ca Như Lai vô nhị vô biệt, dân hà Thế Tôn vô lượng kiếp lai, tạo thành chánh giác, nhi ngã đẳng, hôn mê điên đảo, thường tố phạm phu. Hữu Phật Thế Tôn tắc cụ hữu vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm, nhi ngã đẳng tắc đảng hữu vô lượng nghiệp hệ, phiền não, sanh tử triền phược. Tâm tánh thị nhất, mê ngộ thiên nguyên, tỉnh ngôn tư chi, khởi bất khả sĩ. Thí như vô giá bảo châu, một tài ứ nê, thị đồng hỏa lịch, bất gia ái trọng, thì cố nghi ưng dĩ vô lượng thiền pháp, đối trị phiền não. Tu đức hữu công, tác tánh đức phương hiển, như châu bị trạc, quyền tài cao tràng, đổng đạt quang minh, ánh tế nhất thiết. Khả dị bất cô Phật quả, bất phụ kỹ linh, thị di phát bồ đề tâm, đệ thất nhân duyên giả. Dịch: Thế nào là tôn trọng linh tánh của mình? Tâm hiện tiền của chúng ta cùng với Đức Thích Ca Như Lai không hai không khác. Vậy tại sao Thế Tôn từ vô lượng kiếp đã sớm thành chánh giác, còn chúng ta thì vẫn còn là phàm phu hôn mê điên đảo? Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn thì có vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì chỉ có vô biên nghiệp chướng, phiền não, sinh tử buộc rạc. Tâm tánh là một, mà vì mê ngộ nên cách xa một trời một vực. Lặng yên ngẫm nghĩ mới thấy hổ thẹn. Dĩ như dùi ngọc báo vô giá xuống bùn dơ, rồi xem như ngói gạch, không chút quý tiếc. Vì thế, hãy dùng vô lượng thiền pháp để đối trị vô biên phiền não. Tu đức có công thì tánh đức mới hiển lộ. Bây giờ thì viên ngọc báo được rửa, cẩn trên phướng cao, tức sẽ tỏa ánh sáng rực rỡ, chói lấp tất cả. Thế mới gọi là không phụ ân Đức Phật giáo hóa, cũng không phụ bạc tánh linh của mình. Đó là nhân duyên thứ bảy của sự phát Bồ Đề Tâm. Giảng: Dân hà tôn trọng kỹ linh. Thế nào gọi là tôn trọng tánh linh của mình? Kỹ linh cũng chính là Phật tánh, Phật tánh cũng chính là tánh linh của chúng ta. Phật và chúng ta không sai khác. Vậy tại sao Phật có trí huệ lớn như thế mà chúng ta vẫn còn là ngu si như vậy? Chính vì Đức Phật tu đức lập công, cho nên tánh đức mới hiển lộ ra. Đức hạnh tu thành tựu rồi thì trí huệ bổn tánh của mình sẽ hiện bày. Nếu nay không mài dũa, tu sửa thêm thì bổn tánh tuy có đó, nhưng nó sẽ không hiện ra được. Như cái bàn này vốn từ cây gỗ làm ra, khi cây lớn lên cưa xẻ nó thành miếng gỗ mới làm cái bàn, làm một món đồ có thể sử dụng được. Cho nên quý vị không thể lấy cây cho là cái bàn, mà chỉ có thể nói nó là cây. Cây có thể làm đủ thứ dụng cụ, các thứ vật liệu, nhưng nếu quý vị không biết dùng, tức chỉ có thể dùng nó làm củi đốt. Nếu biết dùng thì có thể chế tạo các thứ dụng cụ ít dụng trong nhà, hay muốn chế tạo thứ gì cũng được. Tánh linh của ta cũng vậy. Nếu chúng ta biết dùng thì sẽ hiện ra trí huệ quang minh. Nếu không biết dùng thì giống như người không nhận ra giá trị của cây mà cưa cắt ra làm củi đốt. Vì thế mà chúng trải qua nhiều sự sanh tử không ngừng. Sở dĩ Phật giáo chúng ta khác với các tôn giáo khác là vì Phật là một đấng đại trí huệ. Ngài dạy chúng ta cách khai mở trí huệ và mọi người đều có thể thành Phật. Còn các tôn giáo thì không thể đạt đến thần linh của tôn giáo họ. Thành Phật thì như thế nào? Chính là không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi và không nói dối. Nghe vậy quý vị nói: Thật đơn giản như thế sao? Chỉ đơn giản vậy. Nếu quý vị thực hành được sáu đại tông kỷ, đó tức là Phật, chỉ sợ rằng quý vị làm không nổi thôi. Tuy nói tôi không tranh, nhưng khi sự việc đến thì vẫn tranh như cũ. Dù nói tôi không tham, nhưng đến khi gặp lúc hơn thua vẫn là tham như thường. Nói tôi không cầu, nhưng đến lúc cần thiết thì vẫn phải cầu. Nói tôi không ích kỷ, nhưng khi cảnh đến, nghĩ chuyện đó đối với mình quan trọng hơn, nên nhìn không thấu suốt mà vẫn không buông bỏ được, rồi vẫn là tự tư ích kỷ. Nói không tự lợi, nhưng vẫn là tự lợi, lại thêm vọng ngữ. Vọng ngữ này không cần học mà mỗi người đều biết. Như quý vị nói một người nào đó vọng ngữ, người đó bèn nói đây là lời phương tiện và cần phải nói như thế. Quý vị xem có cách gì chăng? Vọng ngữ mà họ cho là lời nói phương tiện và phải nên nói lời phương tiện như vậy đó. Cho nên chúng ta nên triệt để nhận thức, triệt để thực hành sáu đại tông kỷ, thì tuy không thể nói là lập tức thành Phật, nhưng ngày thành Phật sẽ không xa. Vậy thì tôn trọng tánh linh của mình là sao? Chính là phải tôn trọng Phật tánh của mình, không nên lãng phí chà đạp nó, không nên đem món đồ quý giá có thể làm bàn thờ Phật mà lại làm củi đốt, tức không có chút giá trị gì. Cho nên nhân duyên thứ bảy của sự phát Bồ Đề Tâm là phải tôn trọng tánh linh của mình, tôn trọng trí huệ của mình mà không được xem thường. Dị ngã hiện tiền nhất tâm. Tánh linh của mình cũng tức là tâm của quý vị. Một niệm tâm này không phải là tâm quá khứ, cũng không phải là tâm vị lai, mà là một niệm tâm ở ngay hiện tại. Trực hạ giữ Thích Ca Như Lai vô nhị vô biệt. Trực hạ vốn nên nói là trực thượng. Trực hạ là từ nơi Phật đó đến chỗ chúng ta đây. Ở chỗ chúng ta đây là trực thượng. Trực thượng cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có sai khác. Đức Phật đã dùng tánh linh của Ngài, dùng tâm của Ngài mà thành Phật. Chúng ta cũng nên dùng tánh linh, dùng tâm của mình để thành Phật. Vì thế tâm của chúng ta và Phật giống nhau, không hai không khác, không có gì khác biệt. Dân hạ Thế Tôn vô lượng kiếp lai tạo thành chánh giác. Đã là như thế, tại sao Đức Phật đã sớm thành Phật từ vô lượng kiếp trước? Chánh giác cũng tức là Phật. Nhi ngã đẳng, hôn mê điên đảo, thường tố phạm phu. Mà chúng ta hiện vẫn còn ở đây hôn mê điên đảo, không giác ngộ. Tại sao chúng ta vẫn còn làm phạm phu mà chưa thành Phật? Hữu Phật Thế Tôn tác cụ hữu vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm. Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn có tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông. Tam thân là pháp thân, quả thân và báo thân. Tứ trí là bốn loại trí huệ: bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thanh sở tác trí và đại viên kính trí. Ngũ nhãn là Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn và nhục nhãn. Sáu loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông và thần túc thông. Đức Phật có ngũ nhãn lục thông. Thiên nhãn thông thì có thể nhìn thấy, biết tất cả mọi động tác của trời người. Thiên nhĩ thông thì có thể nghe, biết rõ tiếng của trời người. Tha tâm thông chính là giữa đôi bên, tâm của mình có đồng niệm gì không cần nói ra, Ngài cũng biết được chúng ta đang nghĩ gì. Túc mạng thông là vừa nhìn thì Ngài biết ngay kiếp trước chúng ta có phải là bò, là ngựa, là người, là heo gì không. Thậm chí kiếp trước, đời đời kiếp kiếp về trước quý vị, bao nhiêu kiếp làm người, bao nhiêu kiếp làm ngựa, bao nhiêu kiếp làm lừa, bao nhiêu kiếp làm phi cầm, bao nhiêu kiếp làm kiến, bao nhiêu kiếp làm mũi mộng, Ngài đều biết hết. Đức Phật làm sao có được loại thần thông trí huệ như thế? Vì Ngài đã trang nghiêm và viên mãn công đức của mình. Trang nghiêm có nghĩa là dùng vạn đức hành để trang nghiêm cho thân mình. Nhi ngã đẳng, tác đẳng hữu vô lượng nghiệp hệ phiền não, sanh tử triền phược. Mà chúng ta vẫn còn ở đây, mặc cho nghiệp chướng ràng buộc lôi thôi, lại có rất nhiều phiền não. Sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, trói buộc chúng ta trong vòng luân hồi sanh tử, không có cách nào giải thoát tự do được. Tâm tánh thì nhất, mê ngộ thiên nguyên. Tâm tánh của chúng ta, tâm của Phật và tâm của chúng ta là một. Tánh linh của Phật và tánh linh của chúng ta là một. Nhưng vì Đức Phật biết sử dụng nên Ngài đã giác ngộ, mà chúng ta vẫn còn mê muội. Cho nên nói thiên và nguyên cách xa một trời một vực là vậy. Nguyên không phải là đất mà là vực sâu, chỗ sâu có nước, thậm chí ở phía dưới mặt đất. Tỉnh ngôn tư chi khởi bất khả sĩ. Tư chi là suy nghĩ về việc đó. Nếu chúng ta điềm tĩnh lại để nghiên cứu tìm tòi về vấn đề này thì há không thấy hổ thẹn sao? Đức Phật đã thành Phật, bậc đại trí huệ, còn chúng ta vẫn là ngu si điên đảo như thế này. Chúng ta thật không đáng là bậc đại trượng phu, đại anh hùng, đại hào kiệt, cho nên chúng ta rất đáng phải hổ thẹn. Thí như vô giá bảo châu, một tài ứ nê. Linh tánh của chúng ta giống như hạt bảo châu vô giá bị vùi chôn trong vũng bùn nhơ. Ứ nê tức là bùn nhơ không trong sạch, không có giá trị. Thị đồng ngõa lịch, bất gia ái trọng. Chúng ta đã không ái hộ, không tôn trọng linh tánh của mình mà lại coi nó như một loài gạch ngói dùng nát. Thì cố nghĩ ưng dĩ vô lượng thiền pháp đối trị phiền não. Cho nên cần phải dùng vô lượng thiền pháp để đối trị với vô biên phiền não. Nếu công đức thiện lành viên mãn thì sẽ được sanh lên thiên giới, còn tội lỗi sai lầm tích chứa quá nhiều thì sẽ sa vào địa ngục. Vì thế, chúng ta không nên làm các việc ác, mà phải làm các việc lành, tức là tu vô lượng thiện pháp. Khi có công đức rồi thì tự nhiên sẽ không còn phiền não nữa. Tu đức hữu công, tác tánh đức phương hiển. Tu hành dung bội đức hạnh, nếu có chỗ thành tựu thì linh tánh, đức hạnh của ta sẽ lộ ra ngoài, hiện ra trí huệ. Như châu bị trạc, quyền tài cao trạng. Giống như hạt châu vùi trong đất bùn, quý vị lau chùi sạch sẽ rồi đặt trên đầu ngọn phướng cao. Đổng đạt quang minh, ánh tế nhất thiết, thì nó sẽ chiếu sáng bốn phương, chói lấp tất cả ánh sáng khác. Khả gì bất cô Phật quá, bất phụ kỹ linh. Làm được như thế có thể nói rằng không có phụ bạc sự giáo hóa của Phật, cũng không cô phụ linh tánh của mình. Thị di phát bồ đề tâm đệ thất nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ bảy của sự phát bồ đề tâm, tức là tôn trọng linh tánh và không nên lãng phí tánh linh của mình. Tám, sám hối nghiệp chướng. Nguyên văn âm Hán Việt: Dân hà sám hối nghiệp chướng. Kinh ngôn: Phạm nhất kiết la, như tứ thiên dương thọ ngũ bách tuế đọa nê lê trung. Kiết la tiểu tội, thượng hoạch thử báo, hà huống trọng tội, kỳ báo năng ngôn. Kim ngã đẳng nhật dùng chi trung, nhất cử nhất động hằng di giới luật, nhất sang nhất thủy, tần phạm thi la. Nhất nhật sở phạm diệt ưng vô lượng, hà huống chung thân lịch kiếp. Sở khởi chi tội, cảnh bất khả ngôn hỷ. Thả dĩ ngũ giới ngôn chi, thập nhân cửu phạm, thiểu lộ đa tạc. Ngũ giới danh di, ưu bà tắc giới. Thượng bất cụ túc, hà huống sa di, tỳ kheo, bồ tát đẳng giới. Hữu bất tất ngôn hỷ. Dịch: Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Kinh dạy: Phạm một tội kiết la cũng phải đọa địa ngục bằng 500 tuổi thọ của trời tứ thiên dương. Kiết la là tội nhỏ mà còn bị quả báo đến thế, huống chi tội nặng bị quả báo thật khó tả. Nay chúng ta, mỗi cử chỉ động tác thường ngày thường trái với giới luật, lúc ăn lúc uống thường phạm vào tội thi la. Một ngày phạm tội lỗi cũng đã vô lượng, huống chi trọn đời nhiều kiếp. Tội lỗi đã phạm khó mà nói hết. Nói về ngũ giới thì trong 10 người thọ ngũ giới đã có đến 9 người phạm. Phát lộ thì ít mà che giấu lại nhiều. Ngũ giới là giới của Ưu Bà Tắc mà còn không giữ gìn đầy đủ, huống chi các giới sa di, tỳ kheo, bồ tát thì càng không cần phải nói đến vậy. Giảng: Dân hà sám hối nghiệp chướng. Sám là sám kỳ tiền kiên, sám hối lỗi trước. Hối là hối kỳ hậu quá, sửa đổi các lỗi sau này. Những lỗi đã phạm trước kia và chưa phạm sau này đều phải sám hối. Sám hối thì có sức mạnh không thể nghĩ lường. Kinh ngôn: Phạm nhất kiết la như tứ thiên dương thọ ngũ bách tuế đọa nê lê trung. Kinh nói về giới luật rằng phạm một kiết la, tức đột kiết la, gọi là khinh cấu tội, cũng là một pháp ô nhiễm nhỏ. Phạm tội này, tội nhân phải chịu quả báo ở trong địa ngục bằng với khoảng thời gian 500 năm tuổi thọ của trời tứ thiên dương, sau đó mới có thể trả hết tội. Kiết la tiểu tội thượng hoạch thử báo. Đột kiết la vốn là khinh cấu tội, là một tội nhẹ mà còn bị quả báo như thế, hà huống trọng tội kỳ báo năng ngôn, huống chi là phạm các tội lớn. Nếu như phạm bốn tội trọng, các tội tăng tạng vân vân, thì càng không biết phải thọ quả báo cho đến bao giờ. Kim ngã đẳng nhật dùng chi trung. Này chúng ta là người xuất gia, trong mỗi hoạt động xử sự hàng ngày, nhất cử nhất động, hằng di giới luật, hoặc là mỗi cử chỉ, mỗi động tác, hoặc là mỗi lời nói, mỗi hành vi, bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, thường vi phạm giới luật. Nhất sang nhất thủy tầng phạm thi la, hoặc là ăn một bữa cơm hay là uống một hớp nước đều không phù hợp với giới luật. Nhất nhật sở phạm diệt ưng vô lượng, trong một ngày cũng đã phạm vô lượng vô biên tội lỗi, hà huống chung thân lịch kiếp, sở khởi chi tội cảnh bất khả ngôn hỷ. Hà huống các tội lỗi đã phạm trong một đời thì lại càng nhiều hơn, mà tội nghiệp đã tạo trong thời gian lâu dài, nhiều đời nhiều kiếp thì càng không biết bao nhiêu mà kể. Thả dĩ ngũ giới ngôn chi, thập nhân cửu phạm thiểu lộ đa tàng. Hơn nữa, cứ lấy ngũ giới mà nói, 10 người thọ ngũ giới đã có 9 người phạm, nhưng rất ít người phát lộ, tức là phạm giới cũng không phát lộ sám hối. Đa tàng tức là giấu giếm che đậy trong tâm, cho rằng mọi người không biết nên mình không có phạm giới. Ngũ giới danh di Ưu Bà Tát giới, thường bất cù túc. Ngũ giới là giới của người tu tại gia Ưu Bà Tát cận sự nam và Ưu Bà Di cận sự nữ, mà chúng ta còn không thể giữ gìn đầy đủ. Sự phạm giới này cũng bao gồm cả người xuất gia. Người xuất gia cũng thường phạm các tội trong ngũ giới không viên mãn. Bất cù túc chính là không viên mãn. Hà huống sa di tỳ kheo bồ tát đẳng giới hầu bất tất ngôn hỷ. Huống chi là 10 giới của sa di, 250 giới của tỳ kheo, 10 giới trọng, 48 giới khinh của bồ tát vân vân, thì càng không cần nói đến, nhất định là phạm rất nhiều. Nguyên văn âm Hán Việt: Vấn kỳ danh tắc viết, ngã tỳ kheo giả, vấn kỳ thật tắc thượng bất túc di Ưu Bà Tát giả, khởi bất khả quý tai. Đương tri Phật giới bất thọ tắc dĩ, thọ tắc bất khả quỷ phạm. Bất phạm tắc dĩ, phạm tắc chung tất đọa lạc. Nhược phi tự mẫn mẫn tha, tự thương thương tha. Thân khẩu tình thiết, thanh lệ câu hạ. Phổ dữ chúng sanh cầu ai sám hối, tắc thiên sanh vạn kiếp ác báo nan đạo. Thị di phát bồ đề tâm, đề bát nhân duyên giả. Dịch: Hỏi tên hiệu thì nói tôi là tỳ kheo, nhưng hỏi thật ra thì hãy chưa sánh bằng Ưu Bà Tát. như thế mà không biết xấu hổ sao? Phải biết, giới luật của Phật không thọ thì thôi, thọ rồi thì không được quỷ phạm, không phạm thì thôi, phạm rồi thì cuối cùng phải bị đọa lạc. Nếu không cảm thương thân mình, thân người, lại xót xa cho mình và kẻ khác, thân và khẩu cùng tha thiết khóc kể, khắp cùng với chúng sanh khẩn cầu sám hối, thì khó tránh khỏi quả báo ác ngàn đời muôn kiếp. Đó là nhân duyên thứ 8 của sự phát Bồ Đề Tâm. Giảng: Vấn Kỳ Danh, tác viết: Ngã Tỳ Kheo Giả. Nếu hỏi danh hiệu của người xuất gia là gì, người đó bèn trả lời: Tôi là Tỳ Kheo. Tỳ Kheo có 3 nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác. 1. Khất sĩ: trên cầu sinh pháp của chư Phật, dưới đi khất thực của chúng sanh. 2. Bố ma: khi thọ giới Tỳ Kheo, hòa thượng Giáo Thọ và hòa thượng Yết Ma sẽ hỏi các giới tử rằng: các vị có phải là trượng phu chăng? Trả lời: vâng, là trượng phu. Khi nghe như vậy, cung điện của thiên ma trên cõi trời chấn động, mà vừa hoảng hốt lo sợ rằng: ây chà, nay quyến thuộc của Phật Thích Ca lại càng tăng thêm, mà quyến thuộc của ta lại càng bị giảm bớt đi. Vì ma dương bị hoảng hốt mới có ý nghĩ như vậy, cho nên gọi là bố ma. 3. Phá ác, tức là phá ác phiền đảo, phá ác tham sân si. Vấn Kỳ Thật, tác thường bất túc di ưu bà tác giả. Nếu chân thật mà hỏi, thì thậm chí những người xuất gia cũng không bằng những vị tại gia là ưu bà tác và ưu bà di. Chính là có những hạng người xuất gia như thế, nhưng cũng có những vị xuất gia có giới hạnh thanh cao, đáng làm bậc thầy của trời người. Cho nên ở đây, quý vị cũng không thể giơ đũa cả nắm mà nói: ồ, tất cả người xuất gia đều không bằng người tại gia. Quý vị không thể nói như thế được. Khởi bất khả quý tai. Thân là người xuất gia mà còn không bằng ngay cả kẻ tại gia, thì nên sanh lòng tàm quý, hổ thẹn. Đường tri Phật giới bất thọ tắc dĩ, thọ tắc bất khả quý phạm. Kinh Bồ Tát Giới nói: chúng sanh thọ Phật giới, tức nhập chư Phật dị, dị đồng đại giác dĩ, chân thị chư Phật tử. Là chúng sanh thọ giới của Phật nên giữ giới và tinh tấn tu hành. Đến khi giác ngộ rồi thì có tư cách thành Phật, cũng khai ngộ như bậc đại giác. Đó chính là con của Phật. Đã thọ giới luật của Phật thì phải giữ gìn giới luật, cho nên nói không thể phạm giới. Bất phạm tác dĩ, phạm tác chung tất đọa lạc. Tại sao không thể phạm giới? Quý vị không phạm giới, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu phạm thì tương lai nhất định sẽ bị đọa lạc. Nhược phi tự mẫn mẫn tha, tự thương thương tha. Nếu không cảm thương thân mình, thân người, xót xa cho mình và cũng xót xa cho kẻ khác, thì lúc này cần phải thân khẩu tịnh thiết, thanh lệ câu hạ, phổ dự chúng sanh cầu ai sám hối. Tức thân khẩu ý đều phải chuyên nhất tha thiết, khóc kệ sám hối, và đối trước Phật nguyện cùng với tất cả chúng sanh khẩn cầu sám hối. Tắc thiên sanh vạn kiếp ác báo nan đạo. Nếu không thì khó tránh được quả báo ác từ vô lượng kiếp đến nay. Quả báo ác này không dễ gì trốn thoát và nhất định phải lãnh chịu thôi. Trừ phi quý vị chân thành sám hối mới mong miễn trừ. Thị di phát Bồ Đề Tâm đệ bát nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ 8 của sự phát Bồ Đề Tâm. 9. Cầu sanh tịnh độ. Nguyên văn Âm Hán Việt: dân hà cầu sanh tịnh độ, vị tài thử độ tu hành, kỳ tấn đạo giả năng, bỉ độ giảng sanh, kỳ thành Phật giả dị. Vì cố nhất sanh khả trí, nàng cố lụy kiếp dị thành, thị dĩ giảng thánh tiền hiện, nhân nhân xu hướng, thiên kinh giảng luận, sử xứ chỉ quy, mặc thế tu hành, vô diệt ư thử, nhiên kinh sinh, tiểu thiền bất sanh, đa phước nại trí, ngôn đa phước, tắc mặc nhược chấp trì danh hiệu, ngôn đa thiện, tắc mặc nhược phát quảng đại tâm, thị dĩ tạm trì thánh hiệu, thắng ư bố thí bách niên, nhất phát đại tâm, siêu quá tu hành lịch kiếp, Cái niệm Phật bổn kỳ tác Phật, đại tâm bất phát, tắc tuy niệm hệ di, phát tâm nguyên dị tu hành, tịnh độ bất sanh, tắc tuy phát dị thối, thì tác hạ bồ đề chủng, canh dĩ niệm Phật chi lê, đạo quả tự nhiên tăng trưởng, thừa đại nguyện thuyền, nhập ư tịnh độ chi hải, tây phương quyết định giảng sanh, thì di phát bồ đề tâm đề cửu nhân duyên giả. Dịch: thế nào là cầu sanh tịnh độ? Ở cõi này tu hành thì khó tiến đạo, giảng sanh cõi kia thì dễ thành Phật. Và vì dễ như vậy nên có thể tu thành trong một đời. Còn ở đây khó tu nên trải qua nhiều kiếp mà vẫn chưa thành tựu. Do đó mà thánh ngày xưa, hiền ngày trước, người người xu hướng về cõi đó. Cho nên ngàn kinh, vạn luận, chỗ chỗ đều chỉ về hướng này. Trong thời kỳ mạt pháp đây, không có cách tu đạo vượt qua pháp môn này. Tuy nhiên kinh đã nói, căn lành ít thì khó được vãng sanh, phước đức nhiều mới chắc chắn đến được. Tức là không có cách tạo phước chi nhiều bằng sự chấp trì niệm danh hiệu Phật, và không có làm điều thiện nào nhiều bằng sự phát đại tâm. Vì thế tạm trì danh hiệu thánh cũng hơn cả sự bố thí trong 100 năm. Và chỉ đơn sơ phát đại tâm thôi cũng vượt qua sự tu hành trong nhiều kiếp. Vì niệm Phật vốn mong thành Phật, vậy không phát đại tâm thì tuy niệm Phật cũng không thành tựu. Còn phát tâm vốn để tu hành mà không sanh tịnh độ thì có phát cũng dễ thối lui. Cho nên gieo hạt giống bồ đề, canh tác bằng lưới cài niệm Phật thì đạo quả tự nhiên tăng trưởng. Ngồi thuyền đại nguyện vào trong bể tịnh độ thì quyết định giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là nhân duyên thứ 9 của sự phát bồ đề tâm. Giảng: dân hà cầu sanh tịnh độ. Dân hà là như thế nào? Làm thế nào mới có thể cầu sanh tịnh độ? Thế nào gọi là cầu sanh tịnh độ? Vì tài thử độ tu hành, kỳ tấn đạo giả năng. Ở thế giới ta bà này, tuy tu hành đó nhưng có thể tiến tới phía trước, càng ngày càng tăng trưởng đạo nghiệp thì không phải là chuyện dễ dàng. Bỉ độ giảng sanh, kỳ thành Phật giả dị. Bỉ độ tức là thế giới cực lạc. Một khi được giảng sanh thế giới cực lạc thì khi qua nở sẽ thấy Phật và ngộ được vô sanh pháp nhẫn. Dị cố nhất sanh khả trí. Trí là đạt đến, là thành tựu. Vì dễ dàng tu ở cực lạc cho nên trong một đời cũng có thể đạt đến. Năng cố lụy kiếp dị thành. Vì ở thế giới ta bà có nhiều chướng duyên rất khó tu hành, cho nên dù có trải qua thời gian thật lâu dài, rất nhiều kiếp tu hành cũng không dễ gì thành tựu. Thì dĩ giảng thánh tiền hiền, nhân nhân xu hướng. Vì lý do này cho nên các bậc thánh hiền vào thuở xưa kia, và nhân nhân là lịch đại tổ sư nhiều đời về trước, tất cả những bậc thánh hiền này đều mong cầu sanh về tịnh độ. Thiên kinh vạn luận xứ xứ chỉ quy, tất cả kinh điển do Phật thuyết giảng cùng các bộ luận do chư tổ sư sáng tác ra, mỗi bộ kinh, mỗi bộ luận và mỗi bộ luật đều chỉ dẫn quy hướng về tịnh độ. Mục đích cuối cùng cũng đều là dạy chúng ta cầu sanh tịnh độ. Mạt thế tu hành vô diệt ư thử. Ngày nay chúng ta tu hành ở thời mạt pháp này thì không có gì vượt qua pháp môn tịnh độ, cũng là pháp môn phương tiện nhất, dễ dàng nhất, trực tiếp nhất và đơn giản nhất này. Nhiên kinh xưng thiểu thiền bất sanh, đa phước nại trí. Nhưng kinh A Di Đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, là không thể chỉ có chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sanh về nước kia. Tức cần phải gieo trồng nhiều thiện căn, dung bồi nhiều phước đức mới được giảng sanh, mới có thể đến được cõi kia. Nguồn đa phước tắc mặc nhược chấp trì danh hiệu. Chúng ta phải làm thế nào mới dung trồng được nhiều phước đức? Chúng ta niệm Phật chính là gieo trồng phước đức rất lớn, tức là tăng trưởng phước đức cho mình. Nguồn đa thiện tắc mặc nhược phát quảng đại tâm. Sao gọi là căn lành lớn? Chính là phải phát tâm bồ đề trọng lớn. Thì dĩ tạm trì thánh hiệu, thắng ư bố thí bách niên. Cho nên, dù chỉ thọ trì danh hiệu Đức Phật A-di-đà trong thời gian ngắn ngủi, cũng lớn hơn sự bố thí bảy báo trong 100 năm. Nhất phát đại tâm siêu quá tu hành lịch kiếp. Một niệm phát tâm rộng lớn cũng có thể vượt qua sự tu hành trong nhiều kiếp. Cái niệm Phật bổn kỳ tác Phật. Cái tức là nói tổng quát, tóm tắt. Tóm lại là tại sao cần phải niệm Phật? Niệm Phật chính là muốn thành Phật. Nếu không muốn thành Phật thì không cần phải niệm Phật. Cho nên đại tâm bất phát, tắc quy niệm hệ vi. Nếu quý vị không phát tâm rộng lớn, không phát tâm bồ đề thì niệm Phật để làm chi? Không cần phải niệm Phật vậy. Phát tâm nguyên vị tu hành, tịnh độ bất sanh, tắc tuy phát dị thối. Tại sao cần phải phát tâm? Chính là vì để tu hành. Nếu không cầu sanh tịnh độ, tuy có phát tâm rộng lớn đấy, nhưng cũng dễ dàng thối thất tâm bồ đề, thì tác hạ bồ đề chủng. Gieo hạt giống bồ đề, tức là phát tâm rộng lớn, canh dĩ niệm Phật chi lê. Niệm Phật như dùng lưỡi cày mà cày ruộng ở nơi đó, đạo quả tự nhiên tăng trưởng. Vậy khi các vị vừa niệm Phật thì ở bên thế giới Tây Phương Cực Lạc liền trổ đó qua xem. Thừa đại nguyện thuyền nhập ư tịnh độ chi hải, ngồi chiếc thuyền đại nguyện của Đức Phật A Di Đà vào trong biển lớn tịnh độ, Tây Phương quyết định giảng sanh. Quý vị ngồi thuyền đại nguyện như vậy rồi chấp trì danh hiệu Phật thì nhất định sẽ được giảng sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Thị di phát bồ đề tâm đệ cửu nhân duyên giả. Đây là nhân duyên thứ 9 của sự phát bồ đề tâm.